Nói thêm về những đường biên bản ngã. Đã tuyên bố rằng kinh nghiệm phải lòng là một thứ ảo tưởng không làm nên được tình yêu thực sự, thì tôi cũng phải đi đến kết luận bằng cách nói ngược lại và chỉ cho thấy rằng phải lòng thật ra rất, rất gần với tình yêu thực sự. Thật vậy, sự ngộ nhận phải lòng là một dạng tình yêu có sức thuyết phục đến thế chính xác là vì nó có mầm mống thật sự. Tình yêu thực sự cũng có liên hệ đến những đường biên bản ngã vì nó bao gồm một sự mở rộng những giới hạn của mỗi người. Các giới hạn của một người chính là những đường biên bản ngã của người ấy. Khi chúng ta nới rộng những giới hạn của mình thông qua tình yêu, tức là chúng ta làm như thế để vươn tới người mình yêu, ta mong ước giúp người ấy lớn lên để ta có thể làm được điều này. Đối tượng được yêu trước tiên phải được ta yêu. Nói cách khác, chúng ta phải bị lôi cuốn, liên hệ và gắn bó với một đối tượng nằm bên ngoài ta, vượt ra khỏi những đường biên bản thân ta. Các nhà tâm bệnh học gọi tiến trình thu hút, liên hệ, gắn bó này là đầu tư năng lượng tâm lý, catharsis, và bảo rằng chúng ta đầu tư đối tượng được yêu. Nhưng khi chúng ta đầu tư một đối tượng bên ngoài chính mình, thì xét về mặt tâm lý, chúng ta cũng hội nhập đối tượng đó vào trong chúng ta. Ví dụ, hãy xem một người nọ làm vườn để tiêu khiển. Đó là một thú giải trí vừa thú vị, vừa tốn công. Anh ta yêu thích làm vườn. Khu vườn của anh có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Người này đã đầu tư khu vườn của mình. Anh thấy nó thu hút. Anh đã đầu tư chính mình vào trong đó. Anh gắn bó với nó đến nỗi anh có thể nhảy ra khỏi giường sáng sớm chủ nhật để ra vườn. Anh có thể bỏ một chuyến đi xa vì nó. Thậm chí anh có thể bỏ bê vợ anh vì nó. Trong quá trình đầu tư ấy và trong khi chăm chút cho những cánh hoa, cây cỏ, anh học hỏi được rất nhiều. Anh hiểu biết nhiều về công việc làm vườn, về đất, về phân, về sự đâm rễ, về sự nảy chồi. Và anh biết về khu vườn đặc biệt của mình, lịch sử của nó, những loài cây, hoa hồng trong đó, cách bố trí, những vấn đề và thậm chí tương lai của nó. Mặc dù sự thật là khu vườn tồn tại bên ngoài anh, nhưng thông qua sự đầu tư của anh, nó cũng tồn tại bên trong anh. Hiểu biết của anh về khu vườn và ý nghĩa của nó đối với anh là một phần của anh, một phần của tính cách anh, một phần của lịch sử đời anh, một phần của sự khôn ngoan của anh. Thông qua tình yêu và sự đầu tư cho khu vườn, anh ta đã nhập nội khu vườn vào trong anh, và bằng sự nhập nội này, bản thân anh đã được nới rộng và những đường biên bản ngã đã được mở rộng ra. Điều xảy ra trong vòng nhiều năm yêu thương nới rộng giới hạn để đầu tư là một sự mở rộng tuần tự, từng bước bản thân, một sự nội nhập thế giới bên ngoài vào bên trong, một sự lớn lên, một sự kéo giãn ra, một sự làm mỏng những đường biên bản ngã. Bằng cách này, chúng ta càng mở rộng mình ra nhiều hơn và lâu hơn. Chúng ta càng yêu nhiều hơn và sự phân biệt giữa bản thân và thế giới càng trở nên mờ nhạt hơn. Chúng ta trở thành đồng nhất với thế giới bên ngoài. Và khi các đường biên bản ngã trở nên mờ nhạt và mong manh, chúng ta bắt đầu cảm nghiệm càng lúc càng nhiều cùng loại cảm giác ngây ngất mà chúng ta có khi các đường bản ngã sụp đổ một phần. Khi chúng ta phải lòng, chỉ khác một điều là thay vì hòa lẫn tạm thời và không thực với một đối tượng yêu thương nào đó, chúng ta hòa lẫn thực sự và lâu bền hơn với thế giới rộng lớn. Một sự hiệp nhất nhiệm màu với toàn thế giới có thể được thiết lập. Một cảm giác ngất ngây, hạnh phúc kết hợp với sự hiệp nhất này có lẽ êm dịu hơn và ít bi thảm hơn với niềm hoan lạc trong sự phải lòng và sẽ bền vững, lâu bền và thỏa mãn hơn. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm đỉnh cao trong việc phải lòng với điều mà Abraham Maslow gọi là kinh nghiệm cao nguyên, Plateau Experience. Người ta không bất thần vút lên đỉnh cao để rồi lại rơi xuống, nhưng người ta đạt được mãi mãi. Người ta thấy rõ và hiểu rằng hoạt động tình dục và tình yêu tuy có thể xảy ra đồng thời nhưng thường không liên kết với nhau vì tự căn bản đó là hai hiện tượng tách biệt. Tự thân, làm tình không phải là một động tác của tình yêu. Dù sao kinh nghiệm giao hợp, và đặc biệt kinh nghiệm cực khoái, ngay cả khi thủ dâm, là một kinh nghiệm cũng có gắn liền trong một mức độ ít nhiều nào đó với sự sụp đổ những đường biên bản ngã và sự ngây ngất kèm theo. Chính vì sự sụp đổ những đường biên bản ngã này mà chúng ta kêu lên trong khoảnh khắc tột đỉnh ấy, anh yêu em, hoặc ôi chúa ôi, với một cô gái điếm, mà những giây phút sau đó, sau khi những đường biên bản ngã tái lập trở lại, chúng ta có thể không cảm thấy mảy may yêu thương, gắn bó, dính dáng gì với người đó. Nói thế không có nghĩa là sự ngây ngất của kinh nghiệm cực khoái không thể tăng thêm lên khi chia sẻ với một người mình yêu. Có thể chứ. Nhưng dù đó không phải là người yêu, hay nói cách khác, với bất cứ bạn tình nào, thì sự sụp đổ những đường biên bản ngã khi có cực khoái đều có thể là toàn diện. Vì trong một giây, chúng ta có thể hoàn toàn quên mình là ai, mất dấu bản thân, lạc mất không gian và thời gian, ra khỏi chính mình, bị đưa đi. Chúng ta có thể trở nên một với vũ trụ, nhưng chỉ trong một giây. Khi miêu tả sự hiệp nhất bền vững với vũ trụ trong tình yêu thực sự, để so sánh với sự hiệp nhất tạm thời của cực khoái, tôi dùng từ ngữ sự hiệp nhất nhiệm màu. Chủ nghĩa thần bí cốt yếu tin rằng thực tại là độc nhất tính. Các nhà thần bí chính thống tin rằng cái nhận thức thông thường của chúng ta về vũ trụ như một số lượng bao gồm những vật rời rạc, ngôi sao, hành tinh, cây cỏ, chim chóc, nhà cửa, con người chúng ta, tất cả tách biệt nhau bằng những đường biên là một ngộ nhận, một ảo tưởng. Đối với ngộ nhận thống nhất này, thế giới của ảo tưởng mà đại đa số chúng ta tin cách sai lầm là thật. Các tín đồ Ấn giáo và Phật giáo gọi là Maya. Họ và những nhà thần bí khác cho rằng thực tại đích thực chỉ có thể biết được bằng sự cảm nghiệm độc nhất tính thông qua việc bỏ đi những đường biên bản ngã. Không thể nào thấy thực sự tính đơn nhất của vũ trụ bao lâu mà người ta còn tiếp tục xem mình như một vật thể riêng biệt, tách biệt và có thể phân biệt với phần còn lại của vũ trụ dưới một cách thức, hình thức hay dạng thức nào. Vì thế, các tín đồ Ấn giáo và Phật giáo thường cho rằng đứa trẻ trước khi hình thành những đường biên bản ngã biết được thực tại, trong khi người lớn thì không. Thậm chí một số người còn cho rằng con đường đến giác ngộ hay tri thức về độc nhất tính của thực tại đòi hỏi chúng ta thoái lui hay làm cho mình nên như trẻ thơ. Đây có thể là một chủ trương cám dỗ một cách nguy hiểm đối với một số thanh niên và người trẻ không chuẩn bị để đảm nhận những trách nhiệm của người lớn. Những trách nhiệm xem chừng làm hoảng sợ, quá đáng và đòi hỏi quá khả năng của họ. Tôi không cần phải từng trải tất cả những chuyện này. Có người đã từng nghĩ như thế. Tôi có thể bỏ đi cái chuyện cố trở thành một người lớn và thoát khỏi những yêu cầu của người lớn để nên thánh. Nhưng hành động dựa trên giả thiết này sẽ bị bệnh phân liệt chứ không phải là nên thánh. Phần lớn các nhà thần bí đều hiểu được sự thật đã được bàn tỉ mỉ ở cuối phần thảo luận về kỷ luật. Nghĩa là chúng ta phải có hoặc đạt được một cái gì đó trước khi chúng ta có thể bỏ nó đi mà vẫn duy trì được năng lực và đứng vững. Đứa trẻ không có những đường biên bản ngã có thể gần gũi với thực tại hơn bố mẹ nó. Nhưng nó không thể sống còn mà không có sự chăm sóc của bố mẹ nó và không thể truyền đạt sự thông tuệ của nó được. Con đường nên thánh đi thông qua tuổi trưởng thành, không có những con đường tắt nhanh chóng và dễ dãi. Các đường biên bản ngã phải được làm rắn chắc trước khi có thể trở nên mềm dịu. Một bản thể phải được hình thành trước khi có thể được vượt qua. Người ta phải tìm được bản thân mình trước khi có thể đánh mất nó. Sự thoát ra tạm thời khỏi những đường biên bản ngã trong lúc phải lòng, khi giao hợp hoặc khi sử dụng những dược chất gây phấn khích tâm lý nào đó có thể mang lại cho chúng ta một thoáng niết bàn, nhưng không phải là chính niết bàn. Luận đề của cuốn sách này là niết bàn hoặc sự giác ngộ vĩnh cửu hoặc sự trưởng thành tinh thần đích thực chỉ có thể đạt đến thông qua sự tập tành dai dẳng về tình yêu thực sự. Như vậy, nói tóm lại, sự mất tạm thời những đường biên bản ngã trong khi phải lòng và lúc giao hợp, không những đưa ta đến chỗ ràng buộc với những người khác, từ đó tình yêu thực sự có thể bắt đầu mà còn cho ta nếm trước, và do đó kích thích hướng tới sự ngất ngây, huyền nhiệm, vững bền hơn mà chúng ta có thể có được sau một cuộc đời yêu thương. Vậy thì, nếu phải lòng không phải đích thực là tình yêu, thì nó cũng là một phần của sơ đồ kỳ bí lớn lao của tình yêu. Lệ thuộc. Ngộ nhận thứ hai thông thường nhất về tình yêu là cho rằng lệ thuộc là tình yêu. Đây là nhận thức sai lầm mà các nhà tâm lý liệu pháp phải giải quyết hàng ngày. Tác động của nó thấy rõ nhất ở người toan tính, có cử chỉ hoặc đe dọa tự tử, hoặc người trở nên suy sụp, mất khả năng đối phó trước sự ruồng bỏ hoặc xa lìa của người chồng hoặc vợ hoặc người yêu. Một người như thế thường nói: "Tôi không muốn sống, tôi không thể sống thiếu chồng hay vợ, bạn gái, bạn trai của tôi. Tôi yêu anh hay cô ấy." Khi trả lời, tôi thường nói: "Bạn lầm rồi. Bạn không yêu chồng hay vợ, bạn gái, bạn trai của bạn đâu." Thì câu hỏi giận dữ là: "Ông muốn nói gì vậy? Tôi vừa mới nói với ông là tôi không thể sống thiếu anh hay cô ấy." Tôi cố gắng giải thích: "Điều bạn miêu tả chỉ là một dạng ký sinh trùng, không phải tình yêu. Khi bạn cần một người khác để sinh tồn, bạn là một ký sinh trùng đối với người đó. Không có sự lựa chọn, không có sự tự do trong mối quan hệ của bạn. Đó là một sự cần thiết đúng hơn là tình yêu. Tình yêu là sự lựa chọn tự do. Hai người yêu nhau chỉ khi nào họ hoàn toàn có thể sống không có nhau, nhưng họ chọn sống với nhau." Tôi định nghĩa lệ thuộc là sự bất lực cảm nghiệm sự trọn vẹn hoặc sự bất lực hành xử thích đáng nếu không có một kẻ khác tích cực quan tâm tới mình. Sự lệ thuộc ở những người lớn có sức khỏe là có tính bệnh lý, đó là có bệnh, đó là biểu hiện của một sự bệnh hoạn hay một khiếm khuyết về tâm trí. Nó khác với những gì mà thông thường người ta gọi là những nhu cầu hay những cảm nghĩ có tính tùy thuộc. Tất cả chúng ta, từng người và mọi người đều có những nhu cầu và những cảm nghĩ tùy thuộc. Ngay cả khi chúng ta cố giả bộ cho người khác và cho chính bản thân thấy rằng mình không như thế. Tất cả chúng ta đều thích làm em bé, được nuôi nấng mà không có cố gắng gì về phần mình, được chăm sóc bởi những người mạnh mẽ hơn mình, những người thật lòng quan tâm đến mình. Dù mạnh mẽ đến đâu, dù vị tha có trách nhiệm và trưởng thành đến đâu, nếu xem xét kỹ mình, chúng ta sẽ tìm thấy nỗi khao khát được chăm sóc để đổi thay. Mỗi chúng ta bất luận già đời và chín chắn đến mấy cũng tìm và muốn có một hình ảnh người cha, người mẹ đáp ứng mọi nhu cầu trong đời mình. Nhưng đối với đại đa số chúng ta, những ao ước và cảm nghĩ này không lèo lái cuộc đời chúng ta. Chúng không phải là chủ đề chiếm ưu thế của sự tồn tại của chúng ta. Khi chúng điều khiển cuộc đời chúng ta và định đoạt phẩm chất cuộc sống chúng ta, thì chúng ta gặp phải một cái gì đó khác hơn là những nhu cầu hay cảm nghĩ chúng ta lệ thuộc. Đặc biệt, người có cuộc đời được điều khiển và định đoạt bởi những nhu cầu lệ thuộc thì chịu một sự rối loạn tâm bệnh mà chúng ta miêu tả bằng cái tên chẩn đoán là chứng rối loạn nhân cách lệ thuộc thụ động. Đây có lẽ là chứng rối loạn tâm bệnh thông thường nhất. Người bị chứng rối loạn này, tức người lệ thuộc thụ động, quá bận bịu tìm kiếm ai đó yêu thương mình đến nỗi không còn sức lực để mà yêu thương. Họ giống như người đói khát, xin bỏ bất cứ đâu để có miếng ăn và không có thức ăn gì để cho người khác. Như thế, bên trong họ là cả một sự trống rỗng, một cái hố không đáy kêu gào lấp đầy nhưng chẳng bao giờ lấp đầy được. Họ không bao giờ cảm thấy lấp đầy hay có cảm giác đầy đủ. Họ luôn cảm thấy một phần nào đó của mình bị thiếu. Họ có ít khả năng chịu đựng cô đơn. Vì không có được sự toàn vẹn nên họ không có cảm giác thực sự về cá thể tính. Và họ chỉ xác định mình bằng những mối quan hệ. Một anh thợ máy rập rấu 30 tuổi, hết sức suy sụp, đến gặp tôi 3 ngày sau khi vợ anh bỏ anh, mang theo những đứa con. Chị ta phàn nàn anh không hề quan tâm đến vợ con và đã dọa bỏ anh 3 lần rồi. Lần này anh cũng năn nỉ chị ở lại và hứa thay đổi, nhưng chẳng bao giờ anh thay đổi được quá 1 ngày, nên lần này chị đã thực hiện lời đe dọa. Anh không ngủ được 2 đêm rồi, lo sợ áy náy, ràn rụa nước mắt và đã nghiêm trọng tính chuyện tự tử. Tôi không thể sống thiếu gia đình được, anh thổn thức. Tôi yêu vợ con tôi lắm. Lạ quá, tôi nói với anh. Anh nói vợ anh than phiền là đúng. Anh đã chẳng làm gì cho vợ anh. Anh chỉ về nhà lúc nào anh thích. Anh chẳng quan tâm đến tình cảm, tình ái của vợ anh. Thậm chí anh không nói chuyện với con cái cả mấy tháng nay. Anh không bao giờ chơi với chúng hoặc đưa chúng đi đâu đó. Anh không có mối quan hệ nào với người trong gia đình anh. Nên tôi không hiểu tại sao anh lại suy sụp đến thế vì mất một mối quan hệ vốn không hề có. Anh không thấy sao? Anh trả lời. Bây giờ tôi chẳng là gì cả, không có gì, không vợ, không con. Tôi không biết tôi là ai. Có thể tôi không chăm sóc vợ con tôi, nhưng chắc chắn tôi yêu thương vợ con tôi. Tôi không là gì nếu không có họ. Vì anh ta suy sụp trầm trọng đến thế, mất hết cả thể tính mà gia đình anh đã mang lại cho anh, tôi đã hẹn gặp lại anh 2 ngày sau đó. Tôi hy vọng sẽ có cải tiến phần nào. Nhưng khi quay trở lại, anh đã nhảy bổ vào văn phòng tôi, hớn hở tươi cười tuyên bố mọi sự ổn cả rồi. Anh đã lại sum họp với vợ con anh rồi à? Tôi hỏi. Ồ không, anh vui vẻ trả lời. Từ hôm gặp ông đến nay, tôi không có tin tức gì về họ. Nhưng tôi đã gặp một cô gái tối qua ở quán rượu. Cô ấy nói thích tôi thực sự. Cô ấy cũng ly thân như tôi. Chúng tôi đã hẹn gặp lại nhau tối nay. Tôi cảm thấy như mình được làm người một lần nữa. Có lẽ tôi không cần phải gặp lại ông nữa. Khả năng thay đổi nhanh chóng này là đặc điểm của những người lệ thuộc thụ động. Xem ra họ lệ thuộc ai không quan trọng, miễn là có người là được. Cá tính của họ ra sao không quan trọng, miễn là có ai đó cho họ cá tính đó. Vì thế, những mối quan hệ của họ trông thì năng nổ sâu sắc, nhưng thực ra rất hời hợt. Vì cảm thức mạnh mẽ sự trống rỗng bên trong và khao khát lấp đầy nó, nên những người lệ thuộc thụ động sẽ không chậm trễ thỏa mãn nhu cầu cần người khác của họ. Một phụ nữ đẹp, giỏi giang và phải nói là rất khỏe, trẻ. Từ năm 17 đến năm 21 tuổi, đã gần như liên tục có quan hệ tình dục với những anh chàng thua kém cô về trí thức lẫn tài năng. Cô đi từ thất bại này đến thất bại khác. Vấn đề nổi cộm ở chỗ, cô là không thể đợi được lâu để tìm cho mình một người đàn ông thích hợp, hoặc ngay cả để chọn lựa trong số những anh chàng gần như có sẵn ngay cho cô. 24 giờ sau khi kết thúc một mối quan hệ, cô đã vớ ngay người đàn ông đầu tiên mà cô gặp trong một quán rượu, để rồi trong buổi trị liệu sau đó, cô đã ca bài ca tán tụng chàng. Tôi biết chàng thất nghiệp và nhậu nhẹt quá nhiều, nhưng chàng vốn rất tài năng, chàng chăm sóc chiều chuộng tôi thật sự. Tôi biết mối quan hệ này sẽ tốt đẹp. Nhưng chẳng bao giờ tốt đẹp được. Không chỉ vì cô đã chọn không đúng, mà còn vì cô lại bắt đầu bám riết người đàn ông ấy, đòi hỏi chàng bằng chứng và bằng chứng nữa về tình yêu của chàng. Tìm cách bám riết lấy chàng, không chịu để ở một mình. Chỉ tại vì em quá yêu anh nên không thể ở xa anh được, cô ta nói với chàng như thế. Nhưng sớm muộn rồi chàng cũng cảm thấy bị bó chân bó tay hoàn toàn, không chỗ cựa quậy vì tình yêu của cô. Một cơn giận dữ nổ ra, mối quan hệ phải kết thúc và cái vòng xoay kia bắt đầu lại ngày hôm sau. Người phụ nữ ấy chỉ có thể phá vỡ được cái vòng xoay kia sau 3 năm trị liệu. Trong khoảng thời gian đó, cô đã dần dần nhận ra trí thông minh và những năng lực của mình, xác định được sự trống rỗng và nỗi khát khao của mình và phân biệt nó với tình yêu đích thực. Cô hiểu được sự khát khao đã xô đẩy cô đi vào và đeo bám các mối quan hệ gây tai họa cho cô như thế nào, và cô thấy cần phải có kỷ luật nghiêm ngặt đối với sự khát khao đó nếu muốn phát huy các năng lực của mình. Trong chẩn đoán, từ thụ động được dùng kết hợp với từ lệ thuộc vì những người này quan tâm đến những gì người khác có thể làm cho họ và không quan tâm những gì họ có thể tự làm. Có một lần, trong khi làm việc với một nhóm 5 bệnh nhân độc thân, tất cả đều là những người lệ thuộc thụ động, tôi đã yêu cầu họ nói về mục tiêu trong những hoàn cảnh cuộc đời mà họ muốn tìm kiếm trong 5 năm tới. Bằng cách này, cách khác, mọi người đều trả lời, tôi muốn kết hôn với một người thực sự quan tâm chăm sóc tôi. Chẳng ai đề cập đến chuyện đảm đương một công việc khó khăn, thử thách, hoặc sáng tác một tác phẩm nghệ thuật, hoặc đóng góp cho cộng đồng, hoặc ở một vị trí nào đó mà mình có thể yêu thương, thậm chí có con. Ý niệm cố gắng không có chỗ trong những giấc mơ thường ngày của họ. Họ chỉ tưởng nghĩ đến một tình trạng thụ động, không cố gắng đón nhận sự quan tâm chăm sóc. Tôi đã nói với họ như tôi thường nói với nhiều người khác. Nếu được yêu là mục đích của các bạn, thì các bạn sẽ không đạt được nó. Cách duy nhất để bảo đảm mình được yêu là phải trở thành một người xứng đáng được yêu. Và các bạn không thể nào là một người xứng đáng được yêu khi mục đích chính yếu trong cuộc đời là được yêu một cách thụ động. Điều này không có nghĩa là những người lệ thuộc thụ động không bao giờ làm những điều gì đó cho người khác. Nhưng động cơ làm những điều gì đó của họ là củng cố sự gắn bó của người khác đối với họ để đảm bảo được quan tâm chăm sóc. Và khi khả năng có được sự quan tâm của người khác không được trực tiếp thấy rõ thì họ rất khó làm chuyện gì đó cho người khác. Tất cả những thành viên của nhóm nói trên đều cảm thấy khó khăn khủng khiếp chuyện mua một ngôi nhà, sống tách rời cha mẹ, xác định một nghề nghiệp, bỏ một chỗ làm cũ mà mình hoàn toàn không thỏa mãn hoặc ngay cả dấn bước vào một thú tiêu khiển nào đó. Trong đời sống hôn nhân, thường có sự khác biệt về vai trò của hai vợ chồng, một sự phân chia lao động hiệu quả giữa hai người. Người phụ nữ thường làm công việc nấu nướng, giặt giũ, chợ búa và chăm sóc con cái. Người đàn ông thường lo chuyện làm ăn, thu nhập chi tiêu, cắt cỏ, sửa sang. Thỉnh thoảng những đôi vợ chồng lành mạnh cũng tự hoán đổi vai trò với nhau. Người đàn ông đôi lúc cũng có thể nấu ăn, mỗi tuần bỏ ra một ngày sống với con cái, lau chùi nhà cửa để làm vợ ngạc nhiên. Người phụ nữ có thể có nhận một công việc bán thời gian, xén cỏ vườn trong ngày sinh nhật của chồng, hoặc nhận trách nhiệm kế toán, chi trả cho một năm. Các cặp vợ chồng thường xem việc hoán đổi vai trò này như một trò chơi, làm cho cuộc sống hôn nhân của họ thêm phong phú và hương vị. Tuy nhiên, việc này có thể còn có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều, dầu họ làm không ý thức đi nữa. Đó là một tiến trình làm giảm thiểu sự lệ thuộc lẫn nhau. Có thể nói, người vợ, người chồng đang tập tành sống còn trong trường hợp một người mất đi. Nhưng đối với những người lệ thuộc thụ động thì việc mất đi một trong hai người là cả một viễn ảnh hãi hùng đến độ họ không thể đối mặt để chuẩn bị hoặc chấp nhận một tiến trình có thể giảm thiểu sự lệ thuộc hoặc sự gia tăng sự tự do của mỗi người. Do đó, một trong những dấu chỉ hành vi của những người lệ thuộc thụ động trong hôn nhân là sự phản công cứng nhắc vai trò của họ. Và họ tìm cách gia tăng hơn là giảm thiểu sự lệ thuộc lẫn nhau, làm cho cuộc hôn nhân của họ chẳng khác nào một cái bẫy sập. Trong khi làm như thế, nhân danh cái mà họ gọi là tình yêu, nhưng thật ra đó là sự lệ thuộc. Họ giảm thiểu tự do và nhân cách của chính mình và của người bạn đời. Có lúc trong tiến trình này, người lệ thuộc thụ động khi đã kết hôn thường bỏ mất những kỹ năng mà họ đã có trước khi kết hôn. Một ví dụ về điều này đó là hiện tượng thường thấy người vợ không thể lái xe được. Phân nửa những trường hợp như thế có thể là cô ta chưa hề học lái bao giờ. Nhưng trong những trường hợp còn lại, đôi khi chỉ vì một va quẹt nhỏ, cô ta phóng đại một nỗi ám ảnh sợ lái xe ở một thời điểm nào đó sau khi kết hôn và thế là chấm dứt. Hậu quả của nỗi ám ảnh sợ này ở những vùng nông thôn và ngoại ô, nơi đa số người dân sống, là làm cho cô ta gần như hoàn toàn lệ thuộc vào anh chồng và cột chặt anh chồng với cô ta bằng sự không tự lo liệu được mình. Bây giờ thì anh ta phải tự thân đi mua sắm cho gia đình, hoặc anh phải làm tài xế đưa vợ đi mua sắm. Vì hành vi này thường làm thỏa mãn những nhu cầu lệ thuộc của hai vợ chồng, nên gần như không bao giờ người ta xem đó là bệnh hoạn hoặc thậm chí là một vấn đề mà các cặp vợ chồng phải giải quyết. Khi tôi gợi ý với một chủ ngân hàng vốn rất thông minh rằng vợ của ông ta bỗng dưng thôi không lái xe ở tuổi 46 vì một sự ám ảnh sợ sệt nào đó, có thể là có vấn đề cần phải chú ý về tâm bệnh, thì ông ta nói: "Ồ không, bác sĩ bảo với bà ấy đó là do thời kỳ mãn kinh, vì thế chịu không làm gì được." Bà vợ thì an tâm vì biết rằng ông chồng khó lòng gian díu và bỏ bà ta, vì ông ấy quá bận sau giờ làm việc còn phải đưa bà đi mua sắm và chở con cái đi đây đó. Ông chồng thì an tâm vì biết rằng bà vợ không thể nảy nọ với ai và bỏ ông, vì bà ta không chủ động gặp người khác được khi ông xa bà. Cứ hành xử như thế, các cuộc hôn nhân lệ thuộc thụ động có thể bền vững và an toàn, nhưng không thể xem đó là tình yêu lành mạnh, đích thực được. Vì sự an toàn đó được mua bằng cái giá của tự do, và mối quan hệ kia dùng làm trì hoãn hoặc tiêu hủy sự trưởng thành của cá nhân các vợ chồng ấy. Chúng tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại đôi vợ chồng ấy rằng một cuộc hôn nhân tốt đẹp chỉ có thể tồn tại giữa hai người mạnh mẽ và độc lập. Sự lệ thuộc thụ động bắt nguồn từ sự thiếu vắng tình yêu. Tâm trạng trống rỗng bên trong mà những người lệ thuộc thụ động phải chịu là hậu quả trực tiếp của việc bố mẹ thiếu sót lấp đầy những nhu cầu tình cảm, chú ý và quan tâm đến họ khi họ còn ấu thơ. Như đã đề cập ở phần đầu, những đứa trẻ được yêu thương và chăm sóc tương đối kiên trì sẽ bước đến tuổi trưởng thành với cái cảm giác chắc chắn rằng chúng đáng yêu và có giá trị, và do đó sẽ được yêu thương và chăm sóc bao lâu chúng vẫn còn thật với chính mình. Những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí thiếu tình yêu và chăm sóc, hoặc không được yêu thương và chăm sóc thật kiên trì cho lắm, sẽ không bước vào tuổi trưởng thành với cảm giác an toàn nội tâm như thế. Đúng hơn, chúng có cảm giác nội tâm bất an, một cảm nghĩ tôi thiếu thốn và một cảm giác rằng đời bất chắc và nghiệt ngã, cùng với một cảm giác chính mình không đáng yêu và không có giá trị. Cho nên không có gì lạ khi chúng cảm thấy nhu cầu vồ chụp tình yêu, sự quan tâm và chú ý bất cứ đâu mà chúng có thể gặp thấy. Và một khi có được thì bám chặt lấy nó bằng một sự ác liệt điên cuồng, dẫn chúng đến hành vi ác cảm, chủ ý, thủ đoạn, phá bỏ những mối quan hệ đích thực mà chúng tìm cách bảo tồn. Như được chỉ rõ ở phần trước, tình yêu và kỷ luật đi đôi với nhau, cho nên những bố mẹ không yêu thương chăm sóc con cái là những người không có kỷ luật, và khi họ không mang lại cho con cái một cảm giác được yêu thương, họ không mang lại cho chúng cái khả năng tự kỷ. Như vậy, sự lệ thuộc thái quá của những người lệ thuộc thụ động chỉ là sự thể hiện chính yếu của sự rối loạn nhân cách. Những người lệ thuộc thụ động thiếu sự tự kỷ, họ không muốn hoặc không thể đình hoãn sự khao khát được người khác quan tâm đến mình, trong khi hăm hở tạo lập và giữ gìn những mối quan hệ bó họ lại, vứt bỏ đi lòng thành thật. Họ bám víu những mối quan hệ cũ kỹ lỗi thời mà đáng lý ra họ phải vứt bỏ đi. Nghiêm trọng hơn cả là họ không ý thức trách nhiệm đối với chính mình. Họ thụ động nhìn về người khác, thậm chí nhìn về con cái họ, như là nguồn cung cấp cho họ hạnh phúc và viên mãn. Và vì thế, khi họ không được hạnh phúc hay thỏa mãn, họ có cảm giác là người khác phải chịu trách nhiệm. Do đó, họ cáu giận triền miên, vì họ triền miên cảm thấy bị người khác bỏ rơi, nhưng thực sự không ai có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của họ và làm cho họ hạnh phúc được. Tôi có một đồng nghiệp thường nói: "Này bạn, để mình lệ thuộc một người khác là điều tệ hại nhất mà bạn có thể làm cho mình. Chẳng thà bạn lệ thuộc heroin còn hơn. Bao lâu bạn còn lệ thuộc heroin, nó sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bạn. Nếu nó có ở đó, nó sẽ làm cho bạn vui. Nhưng nếu bạn trông chờ người khác làm cho bạn hạnh phúc, bạn sẽ mãi mãi bị thất vọng." Thật vậy, không phải ngẫu nhiên mà sự xáo động thông thường nhất mà người lệ thuộc thụ động biểu hiện khi có trục trặc trong quan hệ với người khác là sự lệ thuộc vào ma túy và rượu. Nhân cách nghiện ngập là nhân cách của họ. Họ nghiện người khác, vồ vập và nghiến ngấu người khác. Và khi không có ai để vồ vập, nghiến ngấu, họ thường quay sang chai rượu, kim chích hay viên thuốc như một thay thế con người. Tóm lại, lệ thuộc trông có vẻ như là tình yêu vì nó là sức mạnh làm cho người ta gắn bó mãnh liệt với nhau. Nhưng thực tế, nó không phải là tình yêu, nó là một dạng đối lập với tình yêu. Nó bắt nguồn từ sự thiếu vắng tình yêu của bố mẹ và nó lặp lại mãi sự thiếu vắng đó. Nó tranh thủ nhận hơn là cho. Nó nuôi dưỡng tính trẻ con hơn là sự trưởng thành. Cuối cùng, nó phá hủy hơn là xây dựng.